thấm thoát đã 10 năm qua. Ý nguyện của mọi người đúc kết thành lập một nơi trong rừng rú,
khai triển tâm thức hướng thượng, muốn tìm một lối thoát cho chính mình. Trước tiên là Võ Thanh Vân phát tâm nhanh nhẹ quyết định
mua đám đất này, có sự hiện diện của tôi trong lúc đó, có bà Tám, có chị Thuật. Chính Võ Thanh Vân muốn về đây ở để tu, chứ không phải là lập thiền viện. Nhưng mà sau đó, Cụ Mẫn đề nghị lập thành thiền viện. Nhưng mà ngày khai trương, lúc đó Cụ Mẫn cũng có mặt nơi đây. Nguyễn Thái Hưng cũng có mặt nơi đây. Nhiều bạn đạo đã tham dự. Trong lúc đó trời lạnh lẽo. 10 năm sau, khang trang tốt đẹp, do ý lực của người tu hành đã tạo thành một nơi tốt cho mọi người kế tiếp. Có thanh khí thanh nhẹ, có tâm thức hội tụ, xây dựng cho nhau. Anh em phát tâm tự cắt cốc tu thiền, hướng về Thượng Đế mà hành. Ngày nay không nhiều thì ít, chỉ chúng ta có cái ghế ngồi thay vì đứng xung quanh. Lúc khai trương nó chỉ đứng thôi, không có chỗ ngồi. Bây giờ có khả năng, có chỗ ngồi, có nơi tốt. Các bạn đạo quý mến đồng đến đây tham dự. Cũng mong được bề trên ban chiếu. Đây là cơ sở tâm linh của Thượng Đế. Nếu chúng ta thật tâm, thật lòng, thì chắc chắn sẽ được sự quan chiếu của bề trên. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng giúp đỡ chúng ta, Quan Thánh Đế Quân cũng giúp đỡ chúng ta, nơi rừng rú này mà hình thành một nơi tốt đẹp. Các bạn thành tâm thực hành đứng đắn, tương lai tay nắm tay sẽ phát triển ra một nơi tốt đẹp cho những người kế tiếp. Chúng ta là người nghèo khổ từ xứ Việt Nam ra đây, không có gì, hai bàn tay không. Ngày nay chúng ta hội tụ được cơ sở tâm linh cho người Việt Nam ở hải ngoại là chuyện hy hữu. Chính bản thân tôi chỉ hai bàn tay đi đây đi đó, nhưng ngày hôm nay cũng thành tựu được một số người. Do ý lực của các bạn đã hình thành, cho nên các bạn phải cố gắng và tin tưởng được khả năng của chính chúng ta đã làm cho chúng ta có nơi tốt, khang trang, tâm linh và xây dựng những người kế tiếp. Tức là con em của chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục nối tiếp con đường đó và đi về trời sau khi lìa xác. Chúng ta người khổ phải tìm cái gì chín chắn mà đi, chứ không phải là nghe theo và làm không được. Những người nghe theo và làm không được là những người đó yếu hèn, không có ý lực, không nghiêm chỉnh thực hành, không biết nguyên lai bổn tánh của chính mình do đâu mà kết thành. Bao nhiêu công văn tôi đã thuyết để cho các bạn thấy rõ là chúng ta không phải là cõi ở chỗ này. Chúng ta từ nơi tổ thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta cố gắng tu, chúng ta đi trở về tự nhiên và hồn nhiên. Cho nên chúng ta được đặc ân có một cõi tự nhiên và hồn nhiên, thiên nhiên trật tự để tu học tiến hóa. Ngày nay anh em tuổi trẻ cũng thức tâm đóng góp không ít cho cơ sở này. Rồi chúng ta tin tưởng mỗi người chúng ta có cái khối óc thiên địa nhân, chúng ta là con người đại diện trời đất, phải làm một điều tốt, điều lành, phát triển cho chung, không có vụ lợi cá nhân, thì chắc chắn tương lai sẽ có cơ hội tốt đẹp hơn. Vỏn vẹn 10 năm không tiền không bạc, nhưng mà anh em kế ít người nhiều đã làm thành một cái sự nghiệp tâm linh nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta sẽ quyết tâm giữ lấy nó, và càng tu càng tiến thì chúng ta hãnh diện là một người con của Thượng Đế xứng đáng ở mặt đất này, làm điều lành cho mọi người kế tiếp, và phần hồn chúng ta được cứu khi rời khỏi thế xác. Là cái ý nguyện của chúng ta như vậy. Đã hiểu đường đi phải dốc lòng đi. Tại sao chúng ta chọn nó rừng rúi như thế này để làm gì? Để cho các bạn thấy chúng ta tu còn khó hơn rừng rú nữa. Nay làm chút, mai làm chút. Khổ cực, đêm đêm lo tu. Chúng ta muốn đến đây cũng phải có thì giờ thời gian. Gian lao một lúc nào rồi mới đến được đây. Không phải là muốn đi chuông chảy như các con đường khác. Sự khó đó để nhắc nhở chúng ta tâm linh còn khó hơn. Cho nên phải dày công, luôn luôn trong thanh tịnh, nhịn nhục tiến hóa, lấy sáng suốt bảo vệ thể xác này. Giờ phút này thì giới vực thay đổi cả thế giới. Giờ chúng ta phải lấy sự sáng suốt để bảo vệ thể xác mà tu tiến. Càng áp dụng được sáng suốt sẵn có với chúng ta, tức là phần hồn chúng ta càng ngày càng sáng và càng tiến hóa dễ dãi. Không nên nghe một cái tà thuyết nào. Để phục vụ có một người không được. Chúng ta là phục vụ cho chung. Mỗi người chúng ta phát triển, lấy sự sáng suốt phục vụ thể xác chúng ta, để có cuộc sống an nhiên tự tại. Mặt đất đang tranh đua nhau để định làm, xây dựng cho gia đình mọi người được yên vui. Vì chúng ta biết được Thượng Đế, chúng ta có phần sáng suốt của Thượng Đế an ban. Chúng ta phải xây dựng cho cơ tạng cho chúng ta ổn định, tức là gia can chúng ta sẽ ổn định. Con đường này nói cũ nhưng mà nó là mới với chúng ta. Vì chúng ta thức giác rồi, chúng ta thấy phải làm cái gì hơn. Không làm cái gì hơn hết. Súng ống cũng không làm gì, bó tay. Bảo luật triền miên có làm gì được đâu. Chỉ vỏn vẹn cái tâm linh là khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế, là khí giới chắc chắn nhất trong cuộc tiến hóa từ nay cho tới 2001 năm. Các bạn sẽ thấy nhiều chuyện các bạn không thể tính được, không thể ngờ được mà nó xảy ra. Thì chúng ta phải chọn đất mà sống. Đó là cái đất tâm linh, đất thanh tịnh mới có cuộc sống. Cho nên các bạn đừng thấy là đơn giản như vậy mà làm sao mà giải quyết được. Chúng ta đã qua nhiều trận, cho nên chúng ta thấy có đại hội, có ma quỷ phá, có nhiều người thế gian pha dèm, nhưng mà rốt cuộc chúng ta làm việc cho trời, tiến về trời lúc nào nó cũng thành công, không có bị đổ vỡ. Các bạn thấy đó là xây dựng, để các bạn xây dựng niềm tin cho các bạn. Các bạn là quý yêu Thượng Đế, các bạn sẽ có cuộc sống an nhiên tự tại và có ngôi vị rõ ràng, không có mất đâu. Cố gắng đi, thực hành đi. Không nên nghe những tà thuyết mà gây loạn cho chính mình. Bất cứ đạo nào cũng phải tự hành tự tu. Nếu mà không tự hành tự tu thì cái đạo nào, cái lý thuyết nào cũng không có xài được. Giờ phút lâm chung các bạn đâu có nghe hiểu gì. Giữ tâm thức mà đi thôi. Thì không có nên mà nghe những chuyện bên ngoài và xáo trộn tâm thức của chúng ta, tạo cho thần kinh yếu ớt, đâm ra sợ sệt, quỳ lý đầu này, quỳ lý đầu kia, đầu quỳ lý đầu nọ. Không biết cái quy lực của Thượng Đế để sáng chế con người với tròn trọn vẹn ý thức tương đồng với vũ trụ, có khối óc, tất cả tự động, mà chúng ta không giữ lấy nó là tự phá hoại. Những người bệnh hoạn là tự phá hoại, ăn nhiều hại mình, nói nhiều hại mình. Ngày hôm nay chúng ta thầm kín để tu trong thanh tịnh, không có động chạm với ai hết, tự tu tự tiến mà thôi. Cho nên vô vi không làm chánh trị ưu ơ của thế gian, dứt khoát trở về thiên đàng, lấy cái chánh pháp của trời đất mà tiến hóa, lấy chánh pháp mà trị chân tâm của chính chúng ta để tiến hóa, mới là siêu chánh trị của Thượng Đế. Thì chúng ta mới có lối thoát. Làm việc gì không có lối thoát là thuộc về tòa, thuộc về tà. Làm việc có lối thoát là chân chánh. Trời cho chúng ta trí, có trí, có tâm, có đầy đủ hết, mà không biết sử dụng những lĩnh vực đó. Chỉ dùng đôi môi hỗn ổ, ẩu, kích bác, tự hại và hại tha, không có tiến hóa được. Rồi không có khả năng, mới nhờ tới khí giới là vật chất. Vật chất hoành hành tâm thức của người, hại đạo này, hại đạo kia, rốt cuộc những người hoành hành đó bây giờ ở đâu? Các bạn cũng thấy lịch sử, vạn sử trên đời là không, không có ông nào thành công hết. Nói dốc thì có, thành công cũng có. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến mới có kết quả ở tương lai. Cho nên hôm nay các bạn về đây để thấy rõ một kỳ công chúng ta phải làm từ đây trở về sau. Luôn luôn gắn công tu luyện thì Thượng Đế sẽ ban ơn cho tất cả, và chúng ta sẽ nhận tất cả những món quà quý ở tương lai, xây dựng khối óc chúng ta tiến hóa. Đó là chánh pháp. Chúng ta không nghĩ tới vật chất, nhưng mà rồi đây rồi nó cũng thành tựu. Nay chút mai chút cũng thành tựu lần lần, do sự phát tâm của mọi người. Quý thay và lành tay, tôi năm nay được giữ lễ kỷ niệm thập niên tại đây. 10 năm qua các bạn tôi thấy tôi đâu có nghỉ, không bao giờ nghỉ. 10 năm liên tục làm việc, tới ngày hôm nay các bạn thấy rồi, mọi việc lần lần sẽ sáng tỏ trong tâm thức các bạn. Nhiều người phá dèm ám hại đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc trì tâm tu luyện vẫn tiến tới, không có thụt lùi, không có bỏ một ngày, không có bỏ một giờ, làm việc liên tục. Thượng Đế ban cho tôi được khỏe mạnh, ngày hôm nay trực diện với các bạn, nhìn thấy tôi khỏe mạnh 10 năm trước tiếng nói tôi thế nào, 10 năm sau tiếng nói thế nào, sức khỏe thế nào. Các bạn có cơ hội nhìn và xét lấy các bạn, rồi nung nấu tinh thần đó, chúng ta sẽ có nhiều người thanh tịnh và tài giỏi giúp đỡ quần sanh ở tương lai. Thành thật cảm ơn các bạn. Chúng ta được cơ hội nghe qua những lời trước và sau, tự mình cảm thức và dũng mãnh lên. Mọi người thiên địa nhân, chúng ta là người đã diễn trợ, có thể khai thác và phát triển bất cứ ở nơi nào trên thế giới này, cần có sự dũng mãnh tu học nhiên hậu, chúng ta mới có được một ý lực mạnh mẽ vô quái ngại tận độ quần sanh ở tương lai. Hôm nay chúng ta không nhiều thì ít cũng hướng rất nhiều phần thanh nhẹ của bề trên đã ấn độ trong tâm thức của mọi người, và chúng ta phải giữ đó và thăng hoa và không mất đường lối tiến hóa của chính mình. Cuối cùng là sự thanh nhẹ, tức là phần hồn. Phần hồn chúng ta am tường được, hiểu được tất cả mọi việc, nên nuôi dưỡng ý lực dũng chí thăng hoa tu học. Đó là điểm chánh của người vô vi. Chúng ta dùng kinh vô tội, nhìn ánh sáng đang ban chiếu chúng ta, vô quái ngại, dấn thân tận độ quần sanh. Chỉ có mặt trời nhất quang Phật đang độ chúng ta. Từ ban đêm chúng ta được nguyện quang Phật tận độ, nhìn đó mà tu đủ rồi. Pháp nắm trong tay, nhìn đó tu cũng đủ rồi. Vô tự chân kinh nằm ngay trong tâm và trước mắt chúng ta, phải thực hành thì đỡ, không nên giải đại nữa. Pháp niệm Phật là trở lại với thần kinh của chính mình, trở lại thần kinh chính giác của chính mình. Niệm Phật để thấy rõ mọi việc là không. Khi mình cảm thức được chuyện không thì mình thấy nhiều chuyện đang bị chặt của mình và mọi người khác, thì chúng ta mới chấp nhận sửa tiên.
Khi niệm Phật ta thấy có nhiều khi niệm Phật ta, khi muốn khởi tâm niệm Phật ta thấy nó càng bị động thêm.
Không có, vì con niệm Phật con phải ý thức cái câu Nam Mô Di Đà Phật này do đâu đem đến, do Phật truyền Thích Ca thì dạy đạo, mà Di Đà là truyền khoa. Cũng có một người đi trước chúng ta đi theo, mà người hành được thì chúng ta phải hành được. Cho chúng ta nghĩ đến người là buông bỏ tất cả những sự vọng động dâm tánh của người. Dâm tánh còn nhiều thì lúc nào cũng niệm Phật không được, phải dứt khoát cái tình đời mới niệm Phật được. Lúc nào cũng muốn tu tiến về cõi Phật phải hy sinh tất cả tánh hư tật xấu của chính mình. Cái quan trọng nhất là dâm tánh của người thế gian quá nặng, cho nên cái gì cũng dồn cục, vừa niệm cái nó cuốn cuồng vô chỗ đó. Cho nên chúng ta có cái pháp niệm Phật và có cái pháp luân thường chuyển để cho nó lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc. Và niệm Phật để rèn cái đại trí. Muốn rèn cái đại trí tới ánh sáng phải mất nhiều thì giờ, mất nhiều thì giờ công phu. Và tưởng đến Đức Di Đà và niệm Phật, chính Ngài cũng khổ, cũng vọng động như chúng ta, và Ngài tu thành đạo thì chúng ta có thể thành. Cho nên Phật nói là Phật là thành Phật rồi, nhưng mà nhân gian tương lai mọi người sẽ thành, do sự cố gắng, cũng do cái sự nhồi quá của cuộc đời, do sự dâm tánh của chúng ta dồn cục mà chúng ta tìm ra tháo gỡ cho nó càng ngày càng được, thì chúng ta sẽ đi về con đường của Phật đã và đang đi.
Cái pháp luân con thấy mình thở được. Cái bữa pháp luân thở nó thông rồi vậy, nhưng nó bị dồn cục quá, thở nó nặng lắm.
Không có nặng, con phải làm đúng, như cứ việc làm tới nó sẽ giải ra.
Với tỉnh toán thấy hai vô tim con có lực hết thầy. Tỉnh toán như là bể bên ngoài cảnh áp đảo nhiều quá nè. Thắt con cái mắt.
Con có đã đi khóa thanh lọc nào chưa?
Dạ, bên người bệnh cũng có làm cái khóa, mà sau này thì chưa làm lại.
Ở đâu?
Ở Melbourne đó thầy.
Ở Melbourne, anh chưa có đúng đâu. Con đi lên Bí Kiên con ở một tuần, tánh tình con phải thay đổi à?
Con có đăng ký chữ Bích là tháng 11.
Con đi lên ở một tuần là con sẽ thay đổi à? Nó không có dồn cục nữa. Bộ ruột con nó không có được thông mấy. Nó vậy đó.
Ở nhà nó thầy, khi mà con về sống xa gia đình con năm rồi thầy. Khi mà về nhà cái má mà bắt uống hàng ba bữa. Có nhiều kêu đi ra ngoài thấy mệt quá, về muốn thở mà ba cứ bắt ăn hoài sao lại.
Đó là mất rồi. Con không thể tạo được tập quán mới cho chính con. Thì con phải dồn cục về cái chỗ cũ, hơn thua với người đời. Đó phải người tu. Tu con phải có tâm dứt khoát. Tu là niệm tương lai cứu con và cứu quyền thất tổ. Thì con làm việc lớn, rồi con dứt khoát. Làm sao con làm việc lớn được?
Dứt khoát cái ý thầy là sao con chưa hiểu ý thầy?
Hả?
Cái ý thầy dứt khoát là sao thầy?
Dứt khoát là cái chuyện gia đình này kia cái nọ, mình lo xong mình dứt khoát mình đi tu. Muốn đi tu là dứt khoát chọn một con đường thanh nhẹ thay vì nặng trược. Mà ở đời nó cứ bày mình ăn uống nhậu nhẹt thét là cái cơ tạng mình không có yên.
Thì mới đầu con nghĩ em kêu làm thêm về gia đình đó. Nếu mà không theo gia đình nó giống như là mình bất tận hòa đó thầy. Thì không có đúng, thì mới đầu nghĩ như vậy. Cái sao thì mình theo gia đình một thời gian thì mình thấy sai. Khi mà thấy sai rồi thấy mình bị dồn cục quá nhiều giá không nổi.
Thì con phải dứt khoát, con đã chọn được, đừng có đi kinh nghiệm trong hai con đường. Một con đường dứt khoát thì mình được nhẹ, mới cứu gia đình được. Mục đích mình cứu gia đình chứ không phải đi chơi. Mình tu để cứu gia đình, cứu nhân loại chứ không phải mình làm chuyện nhỏ. Thì cái anh hùng tính mình phải có, dứt khoát như vậy mới ảnh hưởng được người gia đình. Con phải đi ngược lại mới giúp đỡ gia đình, lôi cuốn họ trở về con đường chánh giác tự tu. Rồi con cứ chiều theo họ là họ bày ra. Bây giờ họ đang đi xuống, họ bày chuyện này, rồi bày chuyện kia, bày chuyện nọ, rốt cuộc rồi dồn cuộc cả đám. Cho nên ta đi xuống địa ngục do tâm, lên thiên đàng cũng do tâm. Cái tâm con dứt khoát mới được.
Như còn phần về ví dụ như mình sống với gia đình đó thầy, mình tu một thời gian thì mình cảm nhận mấy cái người thân của gia đình mình, người ta bị mang những cái luồng điển âm thì mình xong. Mình giúp người ta, mình chỉ lo tu cho thầy.
cái tâm mình dứt khoát một thời gian được rồi mới giúp người ta được. Như con học võ mà chưa biết đánh ngọn nào mà con ra võ trường sao được, ra sân khấu sao được, nó đánh như ngã. Con phải học đủ kiểu đàng hoàng rồi con mới đứng trấn mạnh mẽ rồi con mới ra võ đài được. Vợ gia đình thì phải xen chuyện đời, xen chuyện đời cũng trường thi võ đài ở đó. Mà con yếu ớt là con phải ngã. Cái ý chí của con tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải tu bằng cái lý luận của đời. Khép mồm mà tu thì tâm thức nó mới mở. Còn nếu người ta thấy tu không được thì không nên tu. Sống theo gia đình, cứ vợ cứ con đàng hoàng, sống trong khổ mới thức tâm, lúc đó mình đi tu cũng không có muộn. Có quyền trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng, rồi ở cảnh vợ chồng thời gian rồi mới dứt khoát được. Cái đó tôi không thích được, như tôi ăn ớt cay tôi không ăn nữa, mới dứt khoát được.
Cái con mới chọn người thứ hai
hả?
Cái con mới chọn người thứ hai, con chọn người thứ nhất.
Chọn thứ hai thì con cứ lấy vợ đi.
Dạ, con mới chọn người thứ hai.
Không chọn hả?
Nặng nề lắm.
Con chọn thì con phải chọn một con đường mà con muốn. Con đường dũng mãnh nhất là thanh niên không tu. Anh hùng nhất là thanh niên không có dính chấp chuyện đời, là mới cứu độ được nhiều người. Dứt khoát là chỗ đó, một trong hai con đường để đi.
Quý bạn có những câu hỏi thì xin mời.
Người ta chồng bỏ vợ chê mới vô chùa tu thì mình cũng đi cảnh đó chứ đâu, rốt cuộc cũng chồng bỏ vợ chê rồi đi tu, nó trễ, nó yếu hơn, chậm hơn.
Trong khi chờ đợi bạn đạo khác, xin mời chị Mát lên đây.
Câu hỏi thứ nhất, sau khi chết, hồn có còn phải chịu bệnh tật tiếp tục như khi còn sống không?
Khi chết, nhớ được nhớ lại bệnh tật mà ăn năn. Khi chết thì nhớ lại bệnh tật mà ăn năn chứ không còn bệnh. Thì trong đó là bị luật đó buộc rồi. Tại sao bị cái bệnh đó? Vì tham ăn, tham uống. Nó mà bị cái bệnh đó, do đó là bị tội. Rồi mới ăn năn sám hối, xuống đó là ăn khổ, ăn cực và làm việc nhiều. Tâm thức nó mới mở, lúc đó nó tiên qua lần, mới đưa ra khỏi cái ngục tù. Ai cũng biết một thời gian đó, vì sự lầm lạc lúc còn sống, phải học tu tiến, cho hồn không có chết, chỉ học thôi, khổ tùy việc của mình đã làm. Giết người thì phải bị đau đớn hơn. Cảm thức cái sự đó không ích cho mình và không ích cho người, mới ăn năn hối cải. Rồi lúc đó mới đưa đi cái chỗ nghe những thuyết pháp để hiểu được cuộc đời là cái gì, sống chết luân hồi của con người là gì, mới thức tâm, mới chịu tu.
Câu hỏi thứ hai, trong một cuốn băng gom lời thầy giảng của anh Mai, thầy nói lúc thầy xuất hồn đi giảng thì một số hồn bị cùi lấy tay sờ vào mặt thầy mà thầy không sợ. Như vậy là hồn cũng bị cùi hay sao?
Có. Đi những cái chỗ trần trượt có. Nhiều thử thách cho người tu. Nhờ cái đó, người tu xuất hồn được những cảnh đó, tâm thức mới dũng mãnh, trở về thấy mình vẫn bình an và giúp được người hoạn nạn trở nên khỏe hơn. Cho nên cái bệnh này nó mang từ nhiều kiếp à. Rồi nó xuống đây có nhiều người một chân, có người phải đuôi, có người phải cà lâm, có người quýu tay quýu chân, từ tiền kiếp đem xuống đây. Ở thế gian này cũng là học để tiến thôi, chứ không phải sung sướng đâu. Nhiều người tưởng là tôi làm người có tiền tôi sung sướng hưởng thụ, bị bệnh cũng cắn chê như những người kia. Chê người cùi rồi mình cũng bị cùi. Như vậy đó thôi.
Câu hỏi thứ ba, nếu sau khi chết xác được chôn thì hồn còn có nơi về cho đến khi siêu thoát, còn nếu thiêu thì không có nơi về, thưa thầy như vậy là đúng hay sai?
Ai nói không có nơi về? Bởi vì định luật luật nhân quả có, nó về nơi cái nhân quả mà lúc nó làm người nó tốt hay nó xấu thì nó về nơi cái chỗ trừng trị nó để cho nó tiến qua đi lên, ăn năn hối cải. Cũng như xuống ác phải trở nên là con thú. Một con thú bao nhiêu kiếp? 10 kiếp hay là 7 kiếp hay là 6 kiếp phải chấp nhận. Đó là học gì? Học nhịn nhục, biết đau đớn mà cũng phải đi làm con thú. Con thú hành hy sinh rất cao, xương thịt da cũng hy sinh cho người đời, chứng minh khi đương tiền nó là không phải người hiền. Bây giờ nó phải hy sinh. Ngược lại chúng ta người tu, hạnh hy sinh không có, không bao giờ thành đạt. Tâm phục vụ và hạnh hy sinh không có, không có đức tính để tiến hóa. Nói tôi tu để tôi thụ lợi, tu để tôi kiếm tiền bỏ túi ăn chơi, cái đó là bị đọa địa ngục khi còn sống. Hoạn nạn sẽ tới tập.
Câu hỏi thứ tư, tại sao khi thầy giảng ở đại hội, lời thầy thao thao bất tuyệt thành một bài thật dài mà không cần soạn sẵn gì cả, còn khi thầy trả lời một bé tám thì ngắn và thầy nói chậm?
Thì vì ở đại hội người đông, luồng điển nhìn thật tâm thức của mọi người mà nói mấy tiếng cũng được. Nhưng mà đó không phải dài đối với tôi, đó là ngắn chứ không phải dài. Vì có ngàn mấy người, triệu người còn phải nói lâu hơn nữa. Mỗi người một cái tâm thức khác nhau. Còn bé tám là gom gọn cái ý lực để thúc đẩy người tu thăng hoa và nhẹ nhàng hơn.
Câu hỏi thứ năm, tại sao anh chị em trong nhà không hợp tính nhau, xem như kẻ thù, làm con phải tin câu dần thân tị hợi, tí ngọ mạo dậu là đúng?
Tại vì mình nói tu mà mình tu không đứng đắn thì nó phải đụng. Tu cái đường hướng thượng thì không cần ngũ hành, mà hướng hạ thì phải có sanh có khắc. Hướng hạ thì phải có sanh có khắc, thì tự nhiên tuổi nào hợp theo tuổi nấy. Còn mình đi ngay trung tim bộ đầu, thẳng tiến lên vũ trụ quan thì không có vụ gây gỗ lẫn nhau. Thì người đi đứng đắn và người đi không đứng đắn phải đụng. Đúng là cái đó là dìu dắt cho mình tiến tới trật tự của càn khôn vũ trụ, chứ không có phải hại đâu. Nói hung dữ mà không ai làm được chuyện hung dữ.
Kính thưa thầy, cho phép con hỏi một câu hỏi về vấn đề mẹ con. Thưa thầy, mẹ con năm nay 85 tuổi, bà cụ ở dưới Los mà bà cụ cứ đòi về Việt Nam. Thì con thấy cụ qua được 3 năm thì cụ thấy, con thấy cụ khỏe ở Việt Nam mà cụ cứ đòi, nói nếu mà thì giờ con không biết cái tuổi cụ cũng là sắp lề đời rồi, không biết là cụ có nên đưa cụ về Việt Nam không hay là ở đây.
Tám mấy tuổi ở đây có điều kiện phục vụ cụ thì nên ở đây tốt, xã hội đây tốt, có chỗ phục vụ, không khí trong lành thì cho cụ ở đây tốt hơn. Nếu đi về Việt Nam thì liên quyến xung quanh người này người nọ rốt cuộc chỉ phiền cụ thôi, nó có gì cho cụ đâu.
Nhưng thưa thầy, nếu mà thầy, cụ ở đây mà không làm được thỏa mãn của ý của cụ, những lúc mà rồi mà lúc mà cụ sắp ra đi mà cụ cứ luyến tiếc mà cụ đòi về Việt Nam, vậy có ảnh hưởng gì không ạ?
Không. Cụ sống trong trật tự là trật tự của trời đất chứ không phải trật tự của chị làm được đâu. Thì tương lai thì sống đâu trật tự đó, nó đi tới cái chỗ khác hơn, tốt hơn. Nếu về Việt Nam mà cụ buồn tuổi mất trật tự thì cụ sẽ cũng làm ma quỷ chứ ít gì đâu. Ở đây con ma ở đây nó cũng văn minh hơn con ma Việt Nam.
Nên
cần thiết cái đó. đâu đó cho nó ngay ngắn mới là người tu.
Cảm ơn chị Hồng. Sau đây thì con xin đặt cái câu hỏi. Cái câu hỏi là một cái câu hỏi chung của một số người lớn tuổi tu vô vi. Những người đó họ cũng ưu tư về những đề sau khi chết mà họ chưa có đạt được một kết quả giải thoát theo sự mong muốn. Thưa thầy, thầy thường nói là những anh em nào tu vô vi, trì tâm trì trí theo cái pháp này tu mà cái tuổi thọ được như là nó mãn phần số là phải bỏ xác ra đi mà chưa có kết quả, thì những phần hồn đó được trở về cái côn lôn sơn tu luyện tiếp. Thì thưa thầy, thầy có thể nói rõ hơn để cho những vị lớn tuổi đó yên lòng.
Những người nào lớn tuổi cũng sợ chết, đi đâu mua hồn trước mà không có cơ hội nằm. Nhiều người mua đất mua hồn trước nhưng mà chết ai nằm đâu, mình không có. Cho nên hiểu được, muốn biết cái đó thì thấy sự hiện diện của chính mình ở mặt đất này. Có luật nhân quả, tiền kiếp mình tốt, có chịu tu, ngày nay mình mới biết đạo và tiếp tục đi tu. Thì hỏi khi mình chết rồi mình đi đâu? Chắc chắn mình phải trở về cái nhân tốt mà tu tiến. Khỏi lo, bây giờ ở đây chỉ là tu thôi, là nhịn nhục, là phục vụ. Chúng ta thấy ông trời phục vụ chúng ta, không có một mảy may nào bỏ sót chúng ta. Vì chúng ta phải gây dựng cái vốn đó tương đương với ông trời. Cái tình thương đó nó phát triển, lúc đó chúng ta về có đất dừng chân. Lo chi ngày mai xác chết rồi hồn sẽ đi đâu? Bây giờ tôi đã lo trước rồi, đêm đêm tôi tu là tôi đi rồi, tôi có gì đâu phải đáng lo. Những người không biết tu mới lo, họ không có thấy lối thoát, họ lo. Họ thấy ma quỷ bao quay xung quanh, bao vây xung quanh ở trước khi chết. Người đó phải lo. Mà lo cái gì? Là phải ăn năn sám hối cái tội trạng của chính mình. Thì lúc chết cũng có duyên đi nghe đạo thì không có khổ. Còn lúc chết mà không có duyên nghe đạo thì chỉ chém giết khổ cực, lao lực lắm, không có tiến qua được. Có dịp tu về vô vi là phước lắm. Người tu vô vi đã dọn sẵn đường cho tương lai. Đêm đêm tu là dọn sẵn đường cho tương lai. Dù cho xuống âm phủ đi nữa cũng có chỗ tốt ngồi, cho không có bị hắt hủi. Mà đi đúng theo 10 điều tâm niệm đó, tốt lắm. Khi chết cũng có tiền hướng dẫn mình tiến qua, không có bỏ đâu. Lúc đời mà mình làm người đi đúng 10 điều tâm niệm đó, đêm đêm cũng có người giúp đỡ cho mình tu, chứ không có ai bỏ hết. Thổ thần thổ địa cũng quý chúng ta lắm, không có bỏ đâu. Cho nên gặp được cái pháp này là cái con đường về quê rõ ràng. Cứ thực hành, đêm đêm thực hành, đến chết thôi, không sao hết, ra đi bình an. Ai bảo đảm? Chính đêm đêm mình hành là đó là bảo đảm cho mình rồi. Người đời họ không có làm cái đó. Người đời ăn nhậu thị phi rồi ngủ chết, thì chết xác thác ra ma. Con ma không biết gì hết, không có đường lối. Bây giờ các bạn đang tu thiền đây là lo cho lúc chết. Đêm đêm thiền là lo cho lúc chết rồi, không có lý luận vấn đề chết nữa. Vô sanh bất diệt rồi, không có lo nữa. Yên tâm mà tu đi.
Cảm ơn thầy. Bác Bảo xin bác Bảo có câu hỏi, mời bác Bảo lên đây.
Kính thưa thầy, cũng nhân tiện vừa rồi hỏi về những cái tuổi già sau khi chết lo cái công việc vân vân. Đối với con thì con rất là an bà, bởi vì cái lúc sống mà không có cái đường đi thì nó bơ vơ, khi chết nó lạc lõng không biết cái đường nào mà mình đi, rồi nó không biết đi nơi đâu. Còn khi con đã thọ pháp của thầy thì con đã có một cái an bài rõ ràng, không có lo, chỉ lo thiền lo tu đến cái ngày mà hơi thở cuối cùng là con chết, con không có cái gì mà lo. Mà con nguyện trời Phật, khi con muốn chết ân chết ngồi, khi nào con ngồi thiền rồi hồn sức đi luôn là con thích lắm, nhưng mà không biết được hay không. Cái thứ hai, nó có một cái sự mâu thuẫn á. Thầy nói rằng xác của con chết thì vẫn đốt đi, nhưng mà ở nhà mâu thuẫn vợ con nó nghe đất có đủ sức mua không, đủ cho ba mắt một cái việc mà không đến đâu có đốt mắt cái xác mà họ bỏ con cháu tới thăm cái mộ. Nhưng mà con thấy việc thầy nó và con thấy bề trên thì cũng cho biết thì nó có thể đốt cái con, dứt hết cái nghiệp trần để khỏi con ma liên tiếp cái chỗ mà cái việc mà thầy con ứng đốc hơn. Nhưng mà vợ con thì tuyệt đốt không cho, việc đốt dứt quá là phải trâu. Thầy con cứ thanh lãng, cứ chết từ thứ đi đi tới đâu nó làm mình làm. Chết là đầu thôi, nó không bằng của mình.
Ở đời họ thích thì cho họ mua chơi thời gian rồi cũng bỏ.
Yeah.
Sống đủ chuyện rồi họ cũng bỏ, không có làm gì hết.
Cho bây giờ con thì con cũng hóa thế thầy mà thầy cũng cho biết vậy. Ừ. Con đi chết trâu cái đất cho con là thật khỏe. Nó không được lo nhà mất tích bất ông.
Chết rồi bắt đâu còn trong xác nữa mà khỏe gì không, nó muốn làm thịt cho nó kho nó ăn cũng chuyện của nó, mấy chuyện của bác hết rồi.
Cái sự tốn tâm.
Tụi bây kho bây ăn đi, không sao hết.
Thành ra cũng làm
tao ăn nhiều của đời rồi tao cũng muốn trả hết cho đời cho tao không có lấy.
Cũng như thầy nói hôm qua thầy nói bật cười biết cháy đường thì kho ăn được.
Kho ăn đây. Tụi bây kho ăn, tao ăn nhiều đồ của tụi bây quá bây giờ cứ kho ăn lại về. Sao hết.
Cứ thả nổi rồi tới đó thì chừng nào nó dùng
chết. Có gì đâu mất mà sợ.
Làm gì làm chi giờ không kể nó được cực khổ quá mình.
Nên tao giữ cái tâm. Tụi bây giờ là cao tay ấn mới làm cho cái tâm tao loạn rồi tao sợ. Chứ cái tâm tao không có loạn, tao không có sợ.
Giờ bây giờ con xin hỏi về cái biệt đạo một câu. Cái dằn mà thầy cho con đeo lên. Thì nó là tả bình chắc thử bình cứ trung bình mạng. Con xin thưa thầy cho con dẫn thầy cho.
Bên trên đó là cái luồng điển của vũ trụ quang.
Yeah.
Rồi trong ở dưới này là chúng ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Nó mới phù hợp với cái chấn động của vũ trụ quang. Yeah. Dưới này tứ đại giai không, trở về không. Tả bằng chất hữu bằng cư, tả bằng chất là chúng ta ăn vô hàng ngày cũng là điện năng của vũ trụ vô đây. Yeah. Rồi nó mới đi ra đây. Rồi cũng dồn cái điển vô trong cái cơ thể để hành sự tại thế gian. Chúng ta không có ăn, không có điển. Cái đó là vũ trụ quan. Rồi trung bình mạng là nhờ tả bình chất hữu bình cư mới trung bình mạng nó thành cái cơ thể con người hoạt động đi đứng ngồi nằm được. Phục vụ chúng sanh. Đó là cái đường lối của chúng ta đang hành. Nhìn cái đó là thấy rõ đường lối của chúng ta đang hành. Mỗi đêm bắt sơ hồn. Rồi niệm Phật. Làm pháp luân thường chuyển thì nước lửa gió đất nó trở về thanh nhẹ không có gì hết.
Cảm ơn bác Bảo. Xin mời bác Huệ Tâm.
Con kính lại đức thầy. Dạ thưa thầy, con cả tháng nay sau khi xả thiền xong rồi lúc 12 giờ đêm con không ngủ được mà cái bộ đầu con rút quá đi, thì con ngồi á, con giữa vách tường con thì con ngủ mơ mơ màng màng, còn nếu nằm á thì con thấy con đi tới cảnh giới nào con cũng không hiểu nữa, nhưng mà thấy cái chỗ đó khổ nghèo khổ lắm, mà đêm nào cũng vậy đó. Những người nghèo khổ lang thang rách rưới mà họ thấy con đi đâu họ bu lại, là cái đó là sao thầy?
Cái đó là cái vía được nhẹ rồi.
Dạ.
Thì bây giờ phải tiếp tục làm pháp luân thường chuyển cho nó lên cao một chút. Dạ. Ai mới đầu vía nhẹ cũng thấy cảnh khổ ở trần gian.
Dạ.
Nhiều người thấy được bão lục quả địa cầu tiêu đủ chuyện hết.
Dạ.
Rồi mới làm thơ rồi thiên cơ tùm lum đó.
Yeah.
Cái đó là trong tức của mình.
Yeah.
Được phát triển.
Yeah.
Cố gắng làm pháp luân nhiều.
Yeah.
Lo tu đi, không. Yeah. Sao đâu. Yeah. Nó sẽ mở con... Nó sẽ mở.
Yeah. Thưa thầy, nếu con ngủ ngồi sao thì con ngủ lớn tuổi rồi có gì chứ. Có nhiều khi con ngủ con nó hơi cái lưng nó ấy, nhưng mà nó ngồi thì điển rút lưng thì con thấy còn nhẹ lắm.
Ừ.
Như vậy là sao thầy?
Cứ tiếp tục làm pháp luân đi.
Dạ. Pháp luân ngồi hả?
Cái đường điển nó mở.
Dạ.
phải làm nữa cho dốc lòng làm chứ đừng đi nửa chừng rồi bỏ cái nó tắt. Làm tới đi. Rồi còn ngủ không được rồi trong mình nó thiếu cái chất gì rồi. Kêu tụi nó khám lại coi chút. Rồi uống ở đó nó ngủ.
Có nhiều khi con không phải là xuống con thấy thấp, nhưng mà có nhiều khi con thấy ví dụ như con lên cái xe lửa thì cái xe lửa nó bay, còn hai lên cái xe ngựa ngồi xe cái ngựa nó cũng bay luôn á.
Tốt,
đi tới đâu là bay tới đó rồi vậy nè.
Tốt.
Dạ.
Nhẹ rồi mà dạ. Chưa có trụ.
Dạ.
Chừng nào trụ mới làm việc được.
Dạ, dạ con xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn bác, xin lỗi bác Hồng.
Kính thưa thầy, con xin thầy ban cho con lời, con muốn thắc mắc ở đây ạ. Xin chào các bác và các anh các chị. Con trước đó mà khi mà con ngồi thì cái đầu con nó xoáy, thì nó nhẹ lắm, thì nó cứ là đều xoáy đều nhẹ. Thế đến bây giờ thì không hiểu sao là nó xoáy nhẹ nhẹ xong rồi nó như là có cái gì mà nó cứ đè nặng xuống, thế này rồi nó mới lại xoáy, nó cứ nặng nặng trên cái chỗ đó. Con mới có
vấn đề đó cũng coi chừng cái vấn đề ăn uống á.
Dạ.
Ăn uống nó hơi mất trật tự nó mới vậy.
Dạ. Thầy
con thì mỗi buổi sáng đó,
dạ,
bác lo uống nước lạnh nhiều một chút.
Dạ.
Uống 2-3 ly á,
uống
trước, trước khi ăn sáng đó,
dạ,
đó nó cũng thanh lọc được một phần. Dạ.
Thế thầy con thấy
thủy điện tương giao lấy nước trị là được, không có gì đâu.
Con thấy bà chị con thì bà ấy uống 3 ly buổi sớm rồi cứ uống dần dần. Thế nhưng mà bà ấy bảo là cái pháp này là của Nhật, nhưng mà cô không có được xúc miệng. Là buổi sáng dậy
phải
cái đó, tập thầy lấy cái tay vẫy thì thầy dạy đó cái này. Thế xong rồi thì là uống dần dần cho đến hết thì nó sẽ quen. Nhưng con cố không có được thì được ly đâu, còn nó không thể ăn hết.
Mình nghỉ chút mà uống lại có gì đâu. Uống liền rồi uống không nổi. Nghỉ một buổi sáng mình lo phận sự uống mấy ly đó. Nó rửa sạch nhà có gì đâu. Trị được nhiều bệnh lắm á.
Thưa thầy, con vừa thấy thầy nói về cái gì đeo ở cổ đó. Thì tôi thấy muốn bậc nào cũng được đeo đó.
Không có bậc nào hết á. Chừng nào tôi có tiền tôi in rồi tôi cho, tôi không tiền không có cái đó. Lâu đi.
À vâng. Các bạn nào tu đến
tiền tôi cũng khó có lắm.
Cảm ơn thầy ạ.
Mà nó đòi tôi một cái 5 đồng nữa, tôi phải trả hết tiền tôi mới cho được.
Đang làm cái đòi vàng.
Con góp ạ. Con góp 5 đồng. Con thể
đang làm cái bằng vàng có thể mắc hơn, nhưng mà giá trị lâu dài như cái gì
được. Bằng vàng. Các cụ bây giờ giàu phải đeo bằng vàng. Nhưng mà tôi tuyên bố là tôi không có đủ tiền làm. Tôi muốn làm lâu lắm mà không có đủ tiền.
Kính thưa thầy, bây giờ thêm một câu hỏi của chị Mark Enga. Thưa thầy, con nghe thầy xin cho ông Lê Tiến Bảo sống thêm 20 năm có đúng không? Muốn được thầy xin cho sống thêm phải có điều kiện gì? Con xin cảm ơn thầy.
Muốn sống lâu phải thực hành đứng đắn, ngay ngắn, ngồi thiền đàng hoàng, ăn nói đàng hoàng, không có nói bậy bạ, kính bề trên, quý thương trời Phật thì mới có sự chuyển ngã. Quan Thế Âm sẽ tận độ những cái phần đó.
Cảm ơn thầy. Sau đây xin mời anh Mùi.
À, kính thưa ông Tám, kính thưa quý bạn nào, tôi ban đầu tôi tới đây tôi tính chỉ nghe thôi mà không có ý gì hết, nhưng mà sau bữa nay thấy có cái gì hay quá và tự nhiên có thấy là có thể mình đóng góp được một cái gì, thành ra tôi phải lên bữa nay ngoài cái ý của tôi. Bởi vì cách đây một tuần tôi có được một quyển sách mà tôi là có nó tóm lập một sách, là tôi đọc sách nhiều lắm, mà tôi đọc được cái cuốn này tôi mừng quá, bởi vì nó có thể giúp ích được cho tất cả mọi người, nhất là người già. Và sau khi chết mình đi về đâu, mình tu hồi nào giờ mình thấy có chắc ăn hay không. Tôi còn nhỏ giờ tôi cũng theo đạo Phật, tôi cũng tu đạo Phật nhiều, tôi cũng niệm Phật, nhưng mà tôi cứ đinh ninh là chắc mình không có khó lòng mà được về ở trên đó lắm. Thì tôi đọc được quyển sách này, tôi thấy được rồi, mình có thể chắc ăn trong kiếp này rồi. Thành ra hai tuần nay tôi được đó, thành ra trong khi đi đây thì tôi cũng đem theo để tôi tự tôi đọc thôi. Mà nghĩ rằng ông Tám đã truyền nhiều rồi, cái cuốn này nó cũng nói kiểu ông Tám thôi. Thành ra mình có đưa ra đó thì người ta nói đưa thêm một cái vấn đề nữa làm chi cho nó rắc rối. Mà tôi nghĩ nãy giờ thì tôi thấy đây không có cái gì rắc rối, mà nó y như là đường lối của ông Tám dạy là cũng thiền và cũng niệm Phật thôi. Mà cái này thì nói rõ lắm là mình tu niệm Phật, thiền và niệm Phật thì chắc ăn rồi. Mà cái chuyện này tôi chỉ nói sơ ra, nói đại lược cuốn sách này là của một ông sư, ông tên là ông sư Quang Tịnh, ông ở bên Trung Quốc. Trong khi ông tu thiền ở trên núi thì tín đồ tới, thì bữa đó sao tự nhiên tín đồ tới cái chỗ thiền phòng của ông thấy ông đâu mất. Thì người ta tính đinh ninh rằng ông này bị chết, bị mất tích hay gì đó. Thì túa nhau đi tìm trong vòng 6 năm thì ông trở về. Ông trở về thì ông nói là ông được Đức Quan Âm đi dẫn đi tới có 20 tiếng đồng hồ, mà ở dưới này được 6 năm. Thì ông thuật lại cho cái chuyện ông được Đức Quan Thế Âm dẫn đi lên cõi đảnh lễ Đức Di Lặc và đảnh lễ Đức A Di Đà. Thì trong đó có cho dẫn đi chính đại diện của những cái hoa sen, trong đó có 3 bậc hoa sen, bậc thứ nhất, bậc thứ nhì, bậc thứ ba, và trong mỗi bậc đó có 3 cấp hoa sen, tất cả là 9. Thì những người mà tu thiền và niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được về ngồi trên một trong cái 9 hoa sen đó và sẽ được Đức A Di Đà thuyết pháp và sau đó là sẽ được giáng sanh. Thì tôi mừng là bởi vì tôi nghĩ rằng tôi không thể đi direct lên trên cõi tịnh độ được, bởi vì có lẽ mình còn kém. Nhưng mà về cái cấp trung gian này, sanh vô trong cái hoa sen này đó, trong này có kể những cái sự tích, những cái người mà giống như mình, cũng cái trình độ ngang như mình, không có gọi là tu quý chí lắm, nhưng mà cũng được ngồi được một trong 9 cái hoa sen này và sau đó sẽ được giảng sanh. Thành ra cuốn sách này tôi đọc và tôi mừng lắm, bởi vì nó trong này tôi không có kể hết được những cái cụ thể, nhưng tôi đọc cái này tôi thấy rằng rất là hữu ích cho tất cả mọi người. Mà nó không có giống, nó không chống bán gì vô gì hết, mà nó y chang những gì ông Tám nói, mà thậm chí là ông sư này ông kể rất là cụ thể. Thành ra hôm nay tôi đem ra đây, tự nhiên bữa nay nghe thầy Tám nói chuyện và nó rất là có một ý là tại sao mình không đưa ra để cho hữu ích mọi người. Nếu mình cất thì chỉ có mình là hữu ích thôi. Thành ra tôi xin trình với thầy cái quyển sách này, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ có nên xuất bản hay không. Bởi vì người ta xuất bản mà phóng bản quyền, tức là ai cũng xuất bản được. Thành ra xin trình với thầy để thầy quyết định xem mình có nên hay không. Và tôi rất ngại là bởi vì đưa một công việc cho người khác làm nữa thì kỳ lắm. Nhưng mà tự nhiên trong lòng muốn trình với thầy cái này để tùy thầy quyết định.
Cho nên ở đây bạn Đạo Vô Vi cái đầu rút ở hoa sen ở dưới bùn tại sao nở đẹp, đó là cũng hoa sen rồi, cái đầu mà rút á nó phát triển cái điện năng đi lên và niệm Phật, tưởng tới Phật nó phải tới nhẹ nhàng như vậy đó. Cho nên những người đời cái đầu họ đâu có rút, họ tu họ đọc kinh đọc sách không có rút được, không cách gì rút được hết. Nhưng mà những người thật tâm thật tình tu pháp Luân Thường Chuyển đây, nó mở rút lên, nó là hoa sen. Bên người Tàu, người ta nghĩa là kêu là liên hoa đồng tử, là ở thế gian cũng là đông người theo cho chưa tới Phật, mới liên hoa đồng tử cũng là nhiều người theo rồi, được độ rồi. Cho nên chứng người tu vô vi đây là có bằng chứng đàng hoàng, không có ôm lý thuyết nữa. Và chuyện hành trình của mọi người phải thực hành để đi tới. Đêm đêm chúng ta niệm Quán Thế Âm, luồng điển chúng ta đi thẳng nữa đó. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cũng lấy cái điện năng mà tưởng niệm đến Đấng Di Đà. Luồng điển từ bi của Ngài lúc nào cũng ban chiếu khắp cả càn khôn vũ trụ. Cho nên người tu vô vi ngắn gọn mới mấy năm thấy đầu rút, rồi cảm thấy khỏe đi, rồi chuyện may mắn sẽ đến liên tục với chính họ. Nhưng mà phải giữ tâm tu, đừng có thấy đầu rút gì, người này thích, người kia thích, rồi bám vô họ là bị kẹt. Cho nên tôi từ khi mà tôi tu cái này, tôi không có đọc sách. Thực hành để đi đến, tôi không tin những người viết sách có thật. Vì đó mà tôi mới làm cuộc cách mạng tâm linh để tôi đi tới. Đi được rồi, tôi muốn thấy mọi người đều là trong sạch, nhưng mà bị ô nhiễm tại thế gian. Người bị sách vở, người bị tiền tình duyên nghiệp lôi cuốn, điển họ không có phát triển. Điển không phát triển là tiền không có. Họ không phải người giàu có, người nghèo nàn ở tương lai lúc chết. Vì đó mà tôi mới kêu mấy bà bán rau, bán cải, bán thịt rồi vô tôi giảng cho bà nghe, bà tu, bà kha lên, bà nói chuyện hơn những người mà tu trong chùa. Tôi mới thấy là người, con người trong lành bị ô nhiễm mà thôi. Nên thức tâm tu, lấy luồng điển của chúng ta thực hành đi tới mới là thật sự chánh giác. Cho nên các bạn mà tu được điển rút rồi về bỏ vô gì đâu có bỏ được, mà về nặng là chịu không được. Vì cái đầu lúc nào nó cũng nhẹ, nó là liên hoa đang phát triển. Chư Phật phải chứng tâm cho nó, không có làm điều sai quấy được. Nếu mà làm điều sai quấy trong ngày là đêm là ăn năn khó ngủ lắm. Phải lo tu phát triển từ vô cùng, thì chúng ta mới có cơ hội đi về cái ánh sáng vô tận. Đừng có nói chuyện Phật không, còn trời nữa chứ không phải Phật. Trời chúng ta phải biết, Phật chúng ta phải biết, nó mới trọn lành. Không biết Phật không, không biết trời không được. Cho nên làm con phải biết cha mẹ, rồi phải biết quần sanh, rồi biết trời đất. Nhiều chuyện để học lắm, mà học trong trực tiếp thay vì gián tiếp. Chỉ có thực hành bấy nhiêu đó nó sẽ mở ra. Cho nên tôi là một cái kiểu để cho mọi người thấy tôi đi khắp các nơi để làm gì. Thay vì tôi viết sách, tôi ở nhà tôi viết sách, tôi chỉnh chệ, tôi bán sách, tôi ăn sướng hơn. Không tạo sự mê tín cho người thế gian. Nắm một cuốn sách vô đọc những lời tôi là phải rút tâm hồn, phải chấn chỉnh lên. Thấy sự sai của chính mình mới là người tu. Càng thấy được sự sai của chính mình thì mình mới có cơ hội sửa và tiến. Đó là trực tiếp kinh vô tự. Người thế gian không có người nào đàng hoàng hết, người nào cũng sai hết. Nhưng mà biện hộ cho chính mình, mà tu rồi một thời gian vô vi thấy mình càng ngày càng sai mới thức tâm. Tôi còn không tin mình nữa mới bỏ xác ra đi được, dứt khoát ở chỗ đó. Chỉ có điện năng mới dẫn dắt chúng ta tiến hóa nhẹ. Luồng điển cái của vũ trụ ân ban cho khối vô vi trong thời này để trụ tiến. Người nào dốc lòng tu sẽ hướng thẳng về vũ trụ quan mà tiến hóa, không có lệ thuộc nữa. Có trời trước, có Phật sau. Ông Phật còn phải ăn cơm mà, phải chứng minh có ông trời trước không. Cho nên trời Phật chúng ta phải biết. Chứ đừng nói tôi biết Phật, tôi bỏ trời, cái đó là có tội rồi. Cho nên nhiều người tu nhiều năm rồi xuống, tôi thấy ngồi dưới địa ngục khờ khờ khảo khảo, đâu có biết cái gì. Không biết cái gì, không phát triển được, không làm được cái việc gì hết á. Rồi chép lại ba kinh sử vậy thôi, không được gì hết. Cho nên tôi phải dốc lòng dứt khoát cái xác của chúng ta. Chúng ta si mê cái gì? Cái quân Phật nói là tham và si mê. Cái tham sân si, tham đứng đầu, tham sống sợ chết, tham cái xác này, rồi si mê cái xác này nữa. Hai cái tội đó nó kẹt. Chúng ta tu không có điển phát triển lên bộ đầu, làm sao dứt khoát được? Đâu có thấy đường đi. Lý không có dẫn chúng ta đi được, lý thuyết không có dẫn chúng ta đi được. Cái hạnh đức của chúng ta mới thật sự dẫn chúng ta tiến tới chỗ an lạc vô cùng ở bên trên đã và đang có, giúp cho người có niềm tin vững chắc tiến tới. Nhưng cho nên những cuốn sách này viết là cũng gây dựng niềm tin thôi. Mà những người vô vi đang thực hành này, họ đã có niềm tin, bắt buộc họ phải đi tới. Vì bộ đầu rút, họ cảm thấy thanh nhẹ, họ có một điểm rõ ràng chứng minh cho chính họ. Chứ hồi trước họ đâu có cái đó, bây giờ họ có rồi. Cứ nắm cái đó mà đi, không nên loạn lạc nữa.
Cảm ơn.
Cảm ơn.